Rồi, bốn câu kế: hành diệt thiền, tỏa diệt thiền, ngữ mặt động tịnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu nhiêu trong bao nhiêu, giả nhiêu độc dược, giả nhàn nhàn. Hai cái bốn câu này Ngài nói: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh cái thể vẫn an nhiên, giả như gặp cái đau bén đau nhọn cũng thường thản thản, cái thường tự nhiên không có dính dáng, giả nhiên độc dược, giả nhàn nhàn, giả như mà mình uống lầm thuốc độc mình cũng vẫn tự tại thảnh thơi chứ không có gì sợ sệt hết. Vậy thì bốn câu này nói hồi xưa thì tôi cũng hơi khó hiểu, tôi nghĩ ngồi thiền mới là thiền, còn đi làm sao thiền được. Đó. Mà nói đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, rồi nói nín động tịnh thể an nhiên, thì khi nói nín động tịnh mình lăng xăng rồi đâu có thiền mà nói an nhiên. Nhưng mà thực ra như khi nãy tôi nói, đi mà mình chỉ biết đi, trong đầu không có cái gì lăng xăng lộn xộn, đi đó là thiền, phải không? Đi mà trong đầu không có nghĩ bậy nghĩ bạ vơ vẩn cái gì hết, đi đó là thiền rồi. Rồi ngồi mà tâm mình nó lặng lẽ không giấy động, đó là thiền. Thì ngồi để tâm lặng lẽ với không giấy động, đi tâm lặng lẽ không giấy động thì cũng như nhau. Cái trọng tâm là tâm lặng lẽ không giấy động, còn mình đi thì nghĩ tứ tung hết trơn, người thành nó không có thiền. Nhiều khi nó đi thiền hành. Thiền hành tức là đi, mà đi giờ đi chừng 5-3 bước thì nghĩ chuyện hôm qua hôm kia, 3-4 bước nghĩ hôm kia hôm qua, cứ nghĩ tới nghĩ lui hoài cái chuyện không đáng cũng nghĩ. Như vậy có thiền chưa? Đi thiền mà không phải thiền, phải không? Còn mình không chú ý đi thiền hành gì hết, đi làm đi tới đi lui nhưng mà không để cái đầu mình nó lăng xăng lộn xộn, buông xả thảnh thơi, đi đang đi biết mình đang đi, thì đó là đi thiền. Rồi ngồi chỉ mình biết đang ngồi, tâm không có lộn xộn, không nghĩ trước nghĩ sau vân vân, thì ngồi đó là thiền. Ngồi trước bàn Phật cũng thiền, mà ngồi ở trên cái võng cũng là thiền, thấy không? Chứ đâu phải ngồi nghiêm chỉnh mới thiền. Nhiều khi ngồi nghiêm chỉnh ở trước bàn Phật mà cái đầu nó chạy tứ tung xí này xí nọ, có thiền được không? Bởi vậy nên mình biết cái trọng tâm thiền là tâm nó lặng lẽ. Cho nên định nghĩa chữ thiền làm nữa cho quý vị nhớ, thiền đúng là thiền na, theo cái âm chữ Phạn Trung Hoa dịch là tịnh lự. Tịnh là lặng, lự là suy gẫm đó. Lặng những cái suy gẫm mình gọi là thiền, có gì đâu. Như vậy đi mà không suy gẫm lăng xăng thì đi không thiền là gì. Rồi ngồi mà không suy gẫm lăng xăng thì ngồi đó là thiền. Nhưng mà tại vì mình quá ư là lôi thôi, tôi có thể nói một từ mà quý vị nghe cũng hơi khó chịu một chút, tại mình điên lậm quá, phải không? Chúng ta điên lậm quá, đi cứ làm xàm hoài không thế nào kèm được, bắt buộc lại trước bàn Phật mặc áo nghiêm chỉnh rồi ngồi kiết già rồi kèm cho nó đỡ cái lậu xấu. Tại điên nặng, bệnh nặng cho nên thuốc nó cũng phải hơi nặng chút, cho nó đau chân mà phải cố gắng kèm nó mới từ từ nó dịu. Thế còn nếu mà để thường thường nó đi cũng thiền là cứ đi mà nó nghĩ hoài thì chừng nào thành thiền. Vì vậy mà bắt buộc phải ngồi nửa giờ, một giờ nghiêm chỉnh. Thì giả sử ở ngoài thì nửa giờ đó mình nghĩ 100 lần, thì mình ngồi mình kèm mình nghĩ chừng 80 lần, đỡ hơn chút, phải không? Rồi lần lần chứ còn 50, lần lần còn 30, 40, thì đó là mình giảm từ từ đó. Mà giảm cái đó thì gọi là giảm cái gì? Quý vị dùng cái từ cho xứng đáng thôi. Nói thường nói giảm vọng tưởng nói nhẹ đó, chứ đúng là nói giảm cái điên loạn của mình, phải không? Cái điên loạn của mình đó, Ngay giờ đó là giờ mình ngồi tu, mà cái chuyện đâu đâu cũng nghĩ, cũng nghĩ thì không phải điên loạn là gì. Những cái điên loạn nó từ từ nó giảm bớt. Đó, như vậy mới hiểu được cái ý nghĩa ngồi thiền, ý nghĩa tu thiền. Chứ không thì chúng ta tu mà không có biết rõ cái ý nghĩa của nó. Như vậy thì trong nhà thiền thường nó đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền hết, là tại chỗ đó đó. Nên nói ngữ mặt động tịnh thể an nhiên, trong khi ngữ là nói, mặt là nín, khi động, khi tịnh, về cái tâm mình nó vẫn an nhiên tự tại. Thí dụ quý Phật tử ở nhà, những người nào thở mai thì cứ ngồi mai, nhắm thẳng đường mai mà mai, thì đó là động, mà tâm mình vẫn an. Đó. Người thở mộc đang bào, đang đục mà tâm không nghĩ gì hết, đó cũng là an. Như vậy thì dầu có động, dầu có tịnh, cái thể nó cũng vẫn an ổn chứ không có gì hết. Chứ không phải ngồi yên mới được an. Dù gặp cái đau bén, đau nhọn, mình cũng thường thản nhiên không sợ. Rồi giả sử gặp thuốc độc hay là bị thuốc độc, mình cũng thảnh thơi nhàn hạ, cũng không có gì mà bực bội khổ đau. Thì như vậy cái tu của mình tới cái cảnh bình thường, tâm mình lặng, trong cái cảnh mà rất hiểm nguy tâm mình cũng lặng được, như vậy đó là mới tự tại, mới giải thoát. Bây giờ bước đầu trong cái cảnh bình thường mà lặng cũng là phước lắm rồi, phải không? Cho nên quý vị thấy giờ ngồi thiền ở trên chùa phải vô ngồi yên, rồi không được ai động gì hết, ngồi cho lặng để mà tập cho nó yên lần lần. Chừng nào quý vị giỏi rồi, đi ra đường thiên hạ làm gì thì làm, nói gì nói, mình cũng vẫn không có thèm dính, thì đó là rất hay. Rồi cho tới gặp những cái lúc tai họa tới ầm ầm trên đầu mình cũng tự tại, thì đó là thành công viên mãn. Đó là tới cái chỗ này. Cho nên ngài nói túng ngộ phóng đao thường thản thản, giả nhiên độc dược giả nhàn nhàn. Nghĩa là dầu cho gặp đau bén mình cũng coi nó rất là thường. Giả sử như bị độc thuốc độc mình cũng không có đếm xỉa gì hết, tự tại. Vì vậy mà sống chết tự tại. Vì tất cả cái đau bén thuốc độc là cái tử, phải không? Đem cái chết đến cho mình, mà mình đã sanh tử tự nhiên, sanh tử là trò chơi, thì hai cái đó mình hết sợ. Còn bây giờ mình nói sanh tử là thiệt, phải không? Sống là thiệt sống, chết là thiệt chết. Chứ thực ra có cái sống thiệt chết thiệt không? Bởi vì hiểu được lý luân hồi của đạo Phật thì sanh tức là rồi tử, mà tử tức là sẽ sanh, phải không? Như vậy thì tử có thiệt tử đâu, mà sanh có thiệt sanh đâu. Sanh rồi đi tới cái tử, mà tử rồi trở lại sanh, chứ đâu phải giết. Thì như vậy sanh cũng không thiệt sanh, mà tử cũng không thiệt tử, chỉ là cái dòng lẩn quẩn chứ không có gì thiệt hết. Mà chúng ta sợ, sợ mà khỏi không? Có người nào không sợ chết không? Kể cả người tu chắc ai cũng sợ chết hết. Mà có khỏi chết không? Ai cũng chết hết. Cái không thể khỏi mà sợ thì sáng suốt chưa? Nếu mình sợ vì những người kia chết, người nọ chết mà mình khỏi chết, hay người này khỏi chết, thì mình sợ để mình tránh, tìm cách mình tránh. Còn ai rồi cũng phải chết, kẻ đi sớm người đi muộn thôi, phải không? Mà phải chết thì sợ, sợ sao được, mình sợ thì thôi mình tự tại. Sống vui sống, chết vui cái chết, tự tại thảnh thơi, khỏe biết mấy. Ra đi mà không hồi hộp, không lo âu gì hết. Còn chúng ta bây giờ gần chết thì thôi than thở đủ điều, phải không? Đó là vì tưởng rằng chỉ có mình chết thôi à, người khác không chết. Thì mình đi trước rồi, bà con nó đi sau chứ gì. Có người thì nhìn lại những người còn sống cái rồi khổ rơi nước mắt, có gì đâu, mình đi trước thời gian người ta cũng đuổi theo, rồi cùng đi với nhau hết trơn, có người nào ở lại sợ, phải không? Hiểu vậy rồi cười trong cái sống cái chết chứ mình không có sợ. Đó là cái đạo lý thực. Cái đạo lý thực đó nếu mà tất cả chúng ta hiểu thấu rồi thì chúng ta sống nó mới an nhàn tự tại. Còn nếu chúng ta không hiểu, không thấu rồi thì thấy nó như cái gì xa lạ với chúng ta. Như vậy thì quý vị hiểu tu thiền chưa? Mà biết tu thiền của tổ chưa? Xin đừng nghĩ thiện nghĩ ác đi rồi, dễ biết mấy, thấy không? Thì cái chuyện đó quý vị kiểm là coi có ai có quyền cho mình, ai có quyền cho mình không nghĩ thiện không nghĩ ác? Mình có quyền, cho nên mình có quyền làm Phật, thấy không? Mình có quyền mà mình không, mình còn dung dưỡng nó thì tội tại ai? Cũng tại mình. Mình có quyền nghĩ mà cũng có quyền không nghĩ. Mà giờ nó nghĩ đó, cứ để nghĩ hoài, không cho nó ngừng nghĩ, không bắt nó ngừng nghĩ, thì lỗi đó tại mình chứ tại ai. Như vậy thì đừng trách thiên hạ mà trách mình. Mình chưa ưng làm Phật, vậy mà cứ lại Phật kìa. Phật cho con được gặp Phật rồi, đời đời được gặp Phật để tu, để thành Phật. Cần gì đời đời ngay bây giờ, đừng thèm nghĩ bậy bạ đó rồi. Phải đời đời chi cho xa xôi. Cho nên thiền đó gọi là thiền đốn ngộ. Đốn ngộ tức là nhanh, mà đều khả năng mình không có, không giỏi thì nó không nhanh. Còn người nào đủ khả năng nghe hiểu rồi chắc buông được hết, không cho nghĩ thì nó dừng ngay, cái thì nhanh như trở bàn tay, chứ không có gì lạ hết. Đó là cái lẽ thực của sự tu. Rồi ngang đây nghĩ. Giờ trước khi nghỉ thì tôi báo cho quý vị biết cái giảng tới. Kỳ giảng tới tức là tháng này tháng mấy? Tháng 3 dương lịch hay âm lịch? 3 âm lịch. Thì tháng 4 âm lịch thì tôi nghỉ một tháng. Đến tháng 5 âm lịch tôi mới giảng lại. Như vậy thì đến ngày 29 tháng 6 dương lịch nhằm 19 tháng 5 âm lịch tôi mới giảng lại. Mà kỳ giảng lại này cũng chiều thứ bảy đúng 2 giờ mà giảng ở dưới chùa Linh Sơn ở gần bãi sau đó. Thì chỗ đó là chỗ an cư của chư Tăng Ni, thì tôi giảng đó cho Tăng Ni nghe luôn. Thay vì giảng đây giảng ở dưới trong 3 kỳ mùa hạ giờ chỗ giảng. Như vậy thì quý vị muốn nghe muốn học thì đúng cái ngày 19 tháng 5 âm lịch giảng ở chùa Linh Sơn Vũng Tàu. Còn tháng tới tháng 4 ngày tôi nghỉ một tháng mắc đi lăng xăng. Như vậy thì tất cả quý vị nghe hiểu rồi thì ráng ứng dụng tu, làm sao mà đời này quý vị mỗi ngày 1000 lần tưởng, 1000 lần nghĩ, tu làm sao mà cho tới già thì còn 100 lần thôi, phải không? Một ngày cho nó hạn chế nghĩ 100 lần thì đỡ được 90 lần rồi, đó là tiến bộ. Chứ còn không có chịu bớt chút nào hết thì tính năm không có được. Tôi không có tính năm, mà người ta lâu nay quen cái tật tính là tôi năm nay 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó. Ai tu sau 1-2 năm cái dở hơn mình, không phải vậy đâu. Ai mà bớt được cái nghĩ lăng xăng nhiều thì người đó giỏi, dù mới dù cũ gì cũng vậy. Còn nếu bớt ngang bằng nhau thì cũ với mới cũng bằng, phải không? Còn tu mà ở chùa hay là cư sĩ cũng vậy. Nếu ở chùa mà cái lăng xăng nó không có dứt á, thì cũng không hơn cư sĩ bao nhiêu. Thành ra hơn là hơn cái chỗ bớt cái lăng xăng đó. Chứ còn cứ nói à, hình thức thầy tu thì giải thoát, mà cứ lăng xăng hoài giả làm sao nổi. Bớt được cái nghĩ lăng xăng là chúng ta thành công trong việc tu. Còn không bớt lăng xăng vào hình thức nào cũng chưa có giải thoát. Đó, tôi nói thẳng như vậy. Thôi ngang đây tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.